Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Kính thưa các thầy và các sư cô, chuyên đề bài 6 môn dẫn nhập triết học Phật giáo tiếp tục khảo cứu về đạo đức Phật giáo. Bài này gợi mở chúng ta về ba phương diện. Thứ nhất là nền tảng lý trí, thứ hai là mục đích, và thứ ba đó bản chất của triết học Phật, của đạo đức Phật giáo. Khác với các trường phái tôn giáo và triết học, đạo đức Phật giáo đề cao nền tảng lý trí và xem đó là bạn đồng hành để giúp cho người đạo đức hoàn thiện được các phẩm chất cao quý nhất. Hay nói một cách khác là theo Đức Phật, nếu không có trí tuệ dẫn đường, đạo đức không thể được phát huy. Người thiếu trí tuệ đó chỉ dừng lại ở phạm vi người lương thiện, người chất phác. Và người lương thiện chất phác đó chưa chắc mang lại lợi gì cho ai, chỉ có điều là họ không phạm pháp, không tạo tội, không gây khổ, không bị ở tù, không bị trừng phạt, thế thôi. Đạo đức không dừng lại ở chỗ đó. Đó chỉ là điểm xuất phát đơn giản nhất, căn bản nhất của đạo đức. Dù lên trên là người lương thiện, đạo đức học Phật giáo đề cao tính lý trí, mà theo đó đó sẽ giúp cho các hành vi thiện đó được đơm bông hạnh phúc và kết trái thanh nhân. Sau đây đó là những điều mà chúng ta cần phải quan tâm. Phần 1, nền tảng lý trí của đạo đức Phật giáo. Dựa vào bản dịch kinh Trung Bộ tiếng Anh, tập 1 trang 16, tương đương với Phật Thích Như Vậy trang 101. Đoạn kinh sau đây nói về quan điểm của Đức Phật. Này các đệ tử, hãy trở thành những người thừa kế chánh pháp thay vì thừa kế đại Phật. Thừa kế đại Phật trong tiếng Pali là Amisa, là cách thức mà theo luật định á, trong quan hệ huyết thống, thừa kế một diễn ra với vợ chồng, cha mẹ và con. Thừa kế hai diễn ra với anh chị em và các cháu. Thì một người sở hữu động sản, bất động sản qua đời không có di chúc, các tài sản đó sẽ được phân chia theo luật kế thừa. Sở dĩ Đức Phật cảnh báo điều này là vì trước khi đi tu, Ngài là Thái tử Đông Cung, từ thỉnh thoảng cũng có rất nhiều người ngây ngơ nghĩ rằng là bây giờ Đức Phật là nguyên là Thái tử, Ngài có một thể chế chính trị Sakya đứng ở sau lưng, cho nên á đi làm đệ tử của Phật thì tự động mình không phải lo cơm ăn áo mặc vân vân, cứ nghĩ đơn giản vậy thôi. Động cơ đến với Phật giáo như thế là một sai lầm. Sở dĩ Đức Phật phát biểu kêu gọi đệ tử của Ngài trở thành người thừa kế chân lý, nó phát xuất từ một cái câu chuyện là có hai vị tỳ khưu đi từ phương xa đến. Lúc đó là đã quá giờ ngọ, mệt và đối lãng người, Đức Phật mới nhường nửa phần ăn còn lại cho vị tỳ khưu một, và vị ấy đã ăn rất là ngon lành. Nửa phần thức phẩm khác thì cho vị tỳ khưu hai, thì vị ấy chối từ không nhận. Và thưa với Đức Phật rằng là con đến đây không phải để ăn uống, mà con đến đây để được diện kiến Ngài, được lắng nghe chân lý trực tiếp từ Ngài để được thực tập. Thì nhân đó Đức Phật mới tập hợp đại chúng và nhắc nhở rằng là hãy trở thành những người thừa kế chân lý và đạo đức. Thì đây là sự kêu gọi các vị đệ tử xuất gia gây tạo ý thức lợi ích về việc thực tập chân lý. Thì chân lý mới là trục xoay chính, chứ còn tự thân của Đức Phật hay là những gì mà Đức Phật sở hữu do sự phát tâm cúng dường của đàn đại tín chủ là đệ tử đó, thì không nên bận tâm đến, để ý đến, kỳ vọng đến. Kinh Trung Bộ tập 1 trang 69 có đoạn như sau: giáo pháp của Như Lai dành cho người có trí chứ không phải người ngớ ngẩn. Để đạt được chánh đạo, lý trí và thông thái đó trở thành con đường không thể thiếu. Và ở một đoạn kinh khác, Đức Phật nói là người trí do ảnh dụ và ví dụ mà hiểu thấu đa vấn đề. Như vậy khi lập ra trường phái tâm linh mới, Đức Phật đã nhấn mạnh đến việc giúp cho các đệ tử của Ngài đạt được trí tuệ. Và đó là một bản sắc tâm linh của đạo Phật. Nhưng rất tiếc cách thức chúng ta làm đạo ngày nay đó thì nhấn mạnh đến tín ngưỡng, mà tín ngưỡng thì nó kéo theo tài vật. Khi đó lý trí và trí tuệ thì nó kéo theo sự giải phóng các nỗi khổ niềm đau ra khỏi tâm. Hai cái thức làm đạo này rất là khác xa. Chúng ta cần phải đánh giá lại phương pháp hành đạo mà chúng ta đang tiến hành và cách thức hiệu quả mà Đức Phật đã thực hiện 26 thế kỷ trước để điều chỉnh thích hợp. Kinh Tân Ghi tập 1 trang 189 trở đi đề cập 10 nền tảng lý trí, không chỉ để phát triển trí tuệ đâu, mà còn là các trụ cột rất quan trọng để giúp cho sự tăng trưởng đời sống đạo đức, để giúp một người phàm trở thành thánh nhân. Thứ nhất, để có đời sống đạo đức cao quý, không nên mù quáng và nương tựa đơn thuần vào kinh thánh. Trong tiếng Pali gọi là Anusava, chữ Hán thường dịch là thánh giáo lượng. Lượng là đánh giá hiểu biết, là một phương diện nhận thức dựa trên lời dạy của thánh kinh. Mà thánh kinh trong ngữ cảnh này đó chính là ba bộ kinh điển Vệ Đà. Vì thời Đức Phật truyền đạo đó, Ngài đâu có lập thành kinh bằng dạng sách như chúng ta đang đọc bây giờ. Cho nên khái niệm là không nên lệ thuộc và mù quáng vào kinh thánh đó, tức là kinh Vệ Đà. Và mở rộng ra đó thì chúng ta có thể hiểu là không nên mù quáng tin vào tất tần tật những gì được mô tả trong các kinh thánh thuộc các tôn giáo. Năm 1999 và 2000 đó, khi các nhà báo chuyên về khoa học đó tham dự một hội thảo tôn giáo và khoa học, đã hỏi Đức Giáo Hoàng John Paul II Ngài có quan điểm gì về lời Chúa Giêsu Kitô dạy trong bối cảnh nền khoa học phát triển. Thì câu trả lời của giáo hoàng John Paul II rất là phong thái: Chúa Giêsu là một nhà đạo đức, cho nên những lời dạy của Ngài trong Kinh Thánh được quyền sai về phương diện khoa học. Thay vì trước đây người ta nói là Kinh Thánh không thể sai, Chúa không thể sai, giáo hoàng không thể sai, linh mục không thể sai, để tạo ra cái sự tuân thủ tuyệt đối như là một là phán lệnh. Thế bây giờ giáo hoàng John Paul II rất tiến bộ khi thừa nhận rằng là có rất nhiều điều trong Kinh Thánh trái với khoa học. Trong các nhà sáng lập trường phái tôn giáo tâm linh, Phật Thích Ca là người đầu tiên và duy nhất kêu gọi chúng ta không lệ thuộc vào kinh điển. Bởi vì ngay cả kinh điển Phật giáo, dù được gọi là Phật giáo nguyên thủy, việc bị biên tập hoặc là do giới hạn của kiếp trong quá trình truyền thừa, hay là tính chủ quan của ban biên tập, chắc chắn là có thể xảy ra. Cho nên không phải tất cả những gì được mô tả trong kinh điển Pali đều là nguyên thủy đâu. Có những cái phát triển về sau khi Đức Phật qua đời đến mấy trăm năm, dĩ nhiên là nó vẫn gần hơn với các hình thái kinh điển Agama và Đại Thừa. Thứ hai, đừng để đạo đức bị lệ thuộc vào tính truyền thống. Barambara, đây có nhiều truyền thống nó phi đạo đức, nhưng mà được người ta bưng phòng như là giá trị đạo đức, truyền thừa từ thế hệ này sang thế hệ khác. Và có nhiều truyền thống phản cảm về văn hóa và gây bạo động bạo lực đó, chẳng hạn như là lễ hội là đâm châu, hay là lễ hội đấu châu, vân vân. Cái đó có gì là văn hóa, cũng chẳng có gì là đạo đức, rất phản cảm. Nhưng nó đã trở thành một phần sinh hoạt tinh thần của một số cộng đồng ở Việt Nam cũng như là ở phương Tây. Thứ ba, đừng để đạo đức bị lệ thuộc vào những lời truyền tụng, tức là những lời đồn thổi đó. Iti kira, những lời đồn phần lớn là không có sự thật. Còn mục đích của lời đồn là gì đó thì có khi nó phục vụ cho chính trị, tôn giáo, rồi quyền lợi ít nhóm, quyền lợi cá nhân, là những cái mưu đồ, những cái ý tưởng tiêu cực. Cho nên là chúng ta phải vượt lên trên là các cái giới hạn thông thường này. Thứ tư, đừng để đạo đức bị lệ thuộc vào thẩm quyền sách vở. Binaka Sampada, tức là chúng ta không lấy kiến thức của các bậc thầy, thậm chí là bestsellers, làm quy chiếu đạo đức hay là quy chiếu chân lý. Thì họ có thể là giỏi trong lĩnh vực A nhưng mà chưa chắc là hoàn thiện trong lĩnh vực B. Trong cuốn sách A có thể họ nói những điều rất chuẩn, nhưng mà trong cuốn sách B chưa chắc. Hoặc là thậm chí trong cuốn sách được gọi là bestseller, những điều trong đó có thể rất hay, nhưng phải cái nào nó cũng là đúng hết, nhất là về phương diện đạo đức. Thứ năm, đạo đức không nên lệ thuộc vào những người có số lượng quần chúng ủng hộ, tức là người có fan hâm mộ đông. Thì các tôn giáo và chính trị thì thường ta dùng cái thủ thuật này: số đông là chân lý. Người ta đánh lừa mà. Nếu giá trị đạo đức và chân lý của tôn giáo A, đảng phái B không nổi trội hơn những cái còn lại, thì tại sao đón nhận được lượng tín đồ và lượng phê lớn đông như thế? Thực ra đó liên hệ đến kỹ năng tổ chức. Các giáo phái tình lành của Mỹ là bậc thầy về tổ chức sự kiện. Năm lần thuyết giảng ở Hoa Kỳ, mỗi lần trung bình 2 tháng đó, tôi đều dành thời gian mỗi ngày xem các kênh giảng đạo của Tin Lành ít nhất là 15 phút. Những cái buổi thuyết giảng của họ đó, quý vị biết là 30.000 người nghe, 50.000 người nghe. Diễn giả rất hùng miệng, pha đủ trò, làm đủ cách để lấy tiếng cười, để tạo niềm vui, để gây tạo cái hứng thú cho người nghe. Khi đó đó đã ảnh hưởng đến các trường phái Tin Lành ở tại Hàn Quốc và một số nước ở châu Á, và họ đó mô phỏng lại kịch bản đó. Những người như vậy đã có quần chúng đông lắm, có thể là hàng triệu người. Chẳng hạn như mục sư Garam vừa qua đời ở Mỹ cách đây mới vài tháng đó, là một nhân vật truyền đạo đẳng cấp thế giới, có vài chục triệu tín đồ trên toàn cầu. Đang khi các linh mục của các nhà thờ Tin Lành đó, thì sẽ là nhà thờ Công giáo đó, nhiều nhất là 3.000 người, không thể hơn được. Còn các mục sư Tin Lành đó, họ thu hút quần chúng ghê gớm lắm, đặc biệt lắm. Như vậy những điều của những người mà có lượng quần chúng đông, fan hâm mộ đông, nói ra chưa chắc đó là đúng về đạo đức. Chẳng hạn như Hoài Linh thì có đến 17 triệu lượt like, Trấn Thành thì có mười mấy triệu lượt like, hơn cả các lĩnh vực tôn giáo bao gồm đạo Phật và các tôn giáo khác. Nhưng mà lối sống của các nhân vật đó, lời nói các nhân vật đó, hành xử các nhân vật đó chưa chắc cái nào cũng là đạo đức hết. Cho nên chủ nghĩa thần tượng là một sai lầm của tuổi trẻ. Thứ sáu, đừng để đạo đức lệ thuộc vào thẩm quyền của người nắm quan điểm hay chính sách, ta ca hay tu. Đó là trong các hệ chính trị đó, đảng phái lãnh đạo là lập ra chính sách. Trong các tổ chức tập đoàn lớn thì ai nắm cổ phần to là lập ra chính sách. Trong các pháp môn thì người sáng lập ra sẽ lập ra tông chỉ. Và hầu như là chúng ta bị cuốn theo tất cả những thứ này. Dĩ nhiên là những người đồng hành, khi mà một chủ trương đúng thì mình phải đồng hành theo để tạo thành một sức mạnh lớn mang tính tập thể và toàn cầu. Nhưng mà dựa vào cái đó để đánh giá tiêu chí đạo đức là đôi lúc là chúng ta sai từ cách đặt vấn đề. Thứ bảy, đừng để đạo đức bị lệ thuộc vào tính logic của quan điểm. Naya hay tu, hay tu là nhân, Naya là lý luận, là logic, tức là nó có cái cách thức lý luận rất là hấp dẫn, rất là logic, rất là hùng biện, biện tài vô ngại. Nhưng mà nghe mà mình mê theo những điều đó thì chúng ta dễ dàng bị đánh lừa. Thứ tám, đừng để đạo đức bị lệ thuộc vào các quan điểm được đa số chấp nhận. Akarapa Rivitaka, quan điểm của số đông là quan điểm chính trị và quan điểm tôn giáo. Số đông đó nó cũng không nói là được cái gì. Thì về cái tác động tâm lý và hiểu tâm lý domino đó, là một bàn tay vỗ lên thì những người khác bắt chước vỗ theo. Một con ve sầu kêu thì đàn ve sầu sẽ kêu theo. Ở một khu vực, khi một con chó nào sủa đầu tiên thì các con chó sắt cùng sủa, nhưng mà chưa biết là động tình thế nào cứ sủa theo. Một nhà báo nào đưa một tin nóng bỏng nào thì làng báo 400 tờ nhật báo tại Việt Nam đồng loạt viết tin theo. Cho nên đó, những người mà thông minh và cảm xúc muốn nổi tiếng đôi lúc đó, không cần có tài năng gì hết, biết kích vào cái đó, bơm tiền cho giới truyền thông mà lương bổng của họ quá thấp, thì nhân vật đó nó sẽ được lặp đi lặp lại trên truyền thông, đến độ là người ta thấy nhân vật này là nó có thiện cảm. Và cũng bằng cách này đó, các tập đoàn lớn móc túi của người tiêu dùng nhẹ nhàng lắm. Có tập đoàn bỏ ra 40% tiền tư cho quảng cáo, có tập đoàn khi mới khởi nghiệp bỏ ra 70% để quảng cáo thương hiệu, và đó là con đường để tăng trưởng doanh thu. Bởi vì nó lặp đi lặp lại ở trên TV, qua radio, trên mạng xã hội, thì tự động ta có cảm giác là thân quen và thấy đó là ta lựa chọn. Còn cái gì mình chưa nghe qua, thấy xa lạ mình không lựa chọn, thì có rất nhiều tôn giáo và triết lý đó, thì họ cứ lấy cái số đồng làm cái mồi nhử, cho nên nó không phản ánh được đạo đức. Thứ chín, đừng để đạo đức lệ thuộc vào lý trí, thiếu sự tương thích, tức là nó không có tính thực tiễn, nó không có phù hợp với thực tại. Baba Rupata, cái gì đó nó cũng phải có tính thực tiễn, có thể kiểm chứng được, sờ mó được, cảm nhận được, đạt được tính lệ lạc thì mới nên theo. Thứ 10, đừng để đạo đức bị đánh giá vì quan điểm nào đó phù hợp với chủ trương của mình. Thì phần lớn chúng ta có khuynh hướng là đi tìm người cùng quan điểm, cùng lập trường, cùng khuynh hướng, cùng lý tưởng. Chúng ta rất ngại phản biện xã hội. Khi người ta yêu cầu mình góp ý thì dụng ý đằng sau là gì? Khen tặng, chứ không phải là chỉ trích hay là phê bình. Và ai đó dựa vào yếu tố và quan điểm người khác phù hợp với mình, cho nên chủ trương mình là được xem là đạo đức, chứ mới có nhiều người hưởng ứng như thế, thì đó là một lý luận có thể có một phần nhỏ của logic nhưng không có chân lý về đạo đức. Thì đó là 10 tiêu chí mà theo Đức Phật đó, trong việc phát triển đạo đức, tiếp cận chân lý, chúng ta phải hết sức cẩn trọng, không biến mình trở thành nạn nhân, đồng thời cũng không làm bất kỳ ai trở thành nạn nhân có những niềm tin chưa phù hợp với các giá trị cuộc sống. Sau đây là cách tôi dịch thoát nghĩa 10 nền tảng nêu trên. Chớ vội tin một điều gì chỉ vì điều đó là truyền thuyết. Chớ vội tin một điều gì chỉ vì điều đó thuộc về truyền thống. Chớ vội tin một điều gì chỉ vì điều đó được nhiều người nhắc đến hay tuyên truyền. Chớ vội tin một điều gì chỉ vì điều đó được ghi lại trong kinh điển hay sách vở. Chớ vội tin một điều gì chỉ vì điều đó thuộc lý luận siêu hình. Chớ vội tin một điều gì chỉ vì điều đó phù hợp với lập trường của mình. Chớ vội tin một điều gì chỉ vì điều ấy phù hợp với định kiến của mình. Chớ vội tin một điều gì chỉ vì điều đó căn cứ trên các dữ kiện. Chớ vội tin một điều gì chỉ vì điều đó có sức mạnh và quyền uy ủng hộ. Và chớ vội tin một điều gì chỉ vì điều ấy được các nhà truyền giáo hay đạo sư của mình tuyên thuyết. Tôi đảo lộn các cái vị trí của các câu này để chúng ta dễ nhớ và dễ hình dung. Thì đây là nội dung của bài kinh Đức Phật nói cho dân tộc Kalama. Và đồng thời đó, nó cũng là điều mà Đức Phật nhắc nhở tất cả chúng ta, do là Phật tử hay không Phật tử, nên dựa vào 10 nền tảng lý trí trong việc đánh giá đạo đức và tiếp cận chân lý. Phần 2, đặc điểm đạo đức Phật giáo. Thì trong phần này chúng ta cố gắng đánh giá đạo Phật dưới góc độ của các nền học hiện đại, để hiểu được giá trị và những đóng góp to lớn của Đức Phật cho lịch sử tư tưởng nhân loại. Một nhỏ, Phật giáo là hệ thống triết học đạo đức. Ít nhất là có ba khái niệm trong kinh điển Pali. Theo đó chúng ta có thể xem Phật giáo là đạo đức, với mục đích là giúp cho con người trở thành thánh, khép lại toàn bộ khổ đau, trải nghiệm hạnh phúc bây giờ và tại đây. Kinh điển Pali có khái niệm Dhamma Niyama, về sát nghĩa là quy luật chánh pháp. Niyama là một quy luật, mà cái gì là quy luật á, cái đó bị chi phối bởi nhân duyên và quả, không bị tác động bởi thượng đế hay thần linh, vì trên thực tế họ không có thật. Khi thực tập theo các quy luật của chân lý thì một người phàm á vốn là hiểu học và ngu dốt, trở thành là có học rồi huấn luyện đạo đức, thực tập chân lý, trải nghiệm thiền định, cho nên lần lượt trở thành chân nhân, tìm về thánh nhân và thánh nhân. Do đó đi theo quy luật chân lý đó thì tất cả mọi người đều khép lại khổ đau và mở ra hạnh phúc, không có ngoại lệ, dầu là Phật tử hay không Phật tử, chính thức quy y hay chưa quy y, thân tập chân lý Phật đều có kết quả an lạc. Khái niệm Bodhi Dhamma có thể được dịch là giáo pháp dẫn đến sự giác ngộ, hay là chân lý mở ra trí tuệ, chân lý mở ra sự tỉnh thức. Thì đây là khái niệm mô tả nội hàm tâm linh của những gì Đức Phật đã dạy trong 45 năm. Thì về phương diện đạo đức, đó chính là những lời dạy về đạo đức mà việc thực tập theo chắc chắn không chỉ là hạnh phúc mà là giác ngộ. Khái niệm thứ ba, Mokkha Dhamma, nó thuộc về nội dung của kinh Pháp Cú 19 và 20, có thể được dịch sát nghĩa là chân lý dẫn đến sự giải thoát. Thế đây là kết quả tột đỉnh của Bodhi Dhamma, khi mà lần theo chánh pháp, tùy hành chánh pháp, áp dụng chánh pháp trong đời sống thực tiễn, thì từ việc mở mắt tỉnh thức, tức là Bodhi, các hành giả lần lượt đạt được sự giải thoát, tức là Mokkha, bao gồm hai phương diện: giải thoát bằng trí tuệ và giải thoát các sợi dây trói buộc ở tâm. Như 10 bài kinh thiền trong văn học Pali mô tả khá rõ về vấn đề này. Trong chuyên đề 1 của đạo đức học Phật giáo đó, tôi cũng đã dùng khái niệm Dhamma Vada, tức là học thuyết hay là nền tảng chân lý, và đó là yếu tố để tạo ra bản chất của đạo đức Phật giáo. Nên là đạo đức Phật giáo nó không chỉ dừng lại ở những cái quy chuẩn nên làm và không nên làm, mà là cái kết quả chuyển hóa làm cho một người phàm trở thành thánh, người khổ đau trở thành hạnh phúc. Hai nhỏ, đạo đức Phật giáo mang tính thực tiễn cao. Trong kinh Trung Bộ tập 1 trang 423, Trung Bộ tập 2 trang 228, Tương ương tập 3 trang 213, Tương ương tập 4 trang 374 và kinh Na Tiên Tỳ Khưu Vấn Đáp ở 1144, thì có 10 nội dung hay là 10 phán đoán, 10 quan điểm Đức Phật liệt vào nhóm siêu hình vô ích. Tiếng Bali gọi là Ajakata, tức là nó không mang tính thiết thực, nó chỉ thỏa mãn một thiểu số những người là muốn tìm hiểu về các vấn đề siêu hình thế thôi. Cho nên trong những trường hợp này đó, Đức Phật kêu gọi chúng ta không cần thiết phải bận tâm. Cho nên khi hỏi những hỏi như thế, phần lớn Đức Phật giữ sự thinh lặng. Bởi vì việc có chia sẻ quan điểm cũng không bao giờ có cái kết luận cuối cùng, người ta không kiểm chứng được, chỉ có cảm nhận được thôi. Mình cảm nhận thì mỗi người một kiểu, cái đúng của người A có thể bị xem là sai đối với người B và ngược lại. Bốn phán đoán đầu liên hệ đến là khái niệm thế giới là thường còn hay thế giới không thường còn, thế giới là hữu biên hay thế giới là vô biên, tức là nói về bản chất của vũ trụ. Tính từ thường còn, không thường còn, hữu biên hay vô biên chỉ là nói về cái phạm vi thời gian và không gian của thế giới thôi. Các nhà khoa học hiện đại đó thì cho rằng là thế giới này đó được hình thành từ vụ Big Bang, tức là vụ nổ lớn, và vũ trụ đó là giãn nở. Thì đó là học thuyết hiện nay đó là được chấp nhận bởi đa số các khoa học gia. Còn kinh thánh đó thì nó rất đơn giản, cửa của do Thái giáo được Công giáo, Tin lành giáo, Chánh thống giáo, Anh giáo chấp nhận đều có quan điểm giống nhau. Vũ trụ này đó nó chỉ đơn giản là quả địa cầu và mặt trời. Quả địa cầu đó, theo kinh thánh cựu ước đó, là một mặt phẳng, còn bầu trời đó theo cựu ước đó, là một nắp dung hết. Như vậy theo quan điểm đó, vũ trụ này đó là hữu biên, tức là có giới hạn, có ngàn mé, trên một phạm vi mặt phẳng của trái đất đó. Đến bây giờ đó, năm 2018, nhiều tín đồ tri thức của đạo Công giáo và Tin lành ở Mỹ vẫn còn xem quả địa cầu là một mặt phẳng. Đang khi đó, đứng ra khỏi quả địa cầu bằng cái video trực tiếp đó, chúng ta thấy quả địa cầu đó là hình bầu dục quay theo quỹ đạo của nó, nhưng mà người ta vẫn xem nó là mặt phẳng. Người ta nói là cứ chạy theo con đường đi, đâu thấy cái vòng tròn đâu, thấy cái mặt phẳng thôi. Thật ra là vì nó lớn quá mà cái tâm nhìn của chúng ta có giới hạn, không thấy được cái độ cong của nó. Nó lớn quá nên cái độ cong của nó mình không cảm nhận được, ngoại trừ mình ra khỏi nó. Trả lời hữu biên hay vô biên nó nằm ở trong tầm tay của Đức Phật. Nhưng mà nếu Đức Phật nói ra cái sự thật về cái vô biên của vũ trụ, cái thường còn của vũ trụ, thì người ta cũng đâu có tin, vì người ta có đạt được cái trình độ đó đâu. Khải đàn cho trâu nghe là vô ích, bàn luận thơ với những người nông dân không có kiến thức về thơ là không hữu dụng. Thế thôi, chứ không phải là Đức Phật không biết như thứ này. Nhưng mà nói cái này ra nó không dẫn đi tới đâu ấy. Chỉ là những cái huyền đàm về siêu hình học thôi. Câu hỏi 5 và 6 liên hệ đến tâm á, là đồng nhất với thân hay tâm dị biệt với thân. Thì đây là các vấn đề mà triết học Đông Tây cổ kim quan tâm rất là lớn. Chẳng hạn như triết học Marx Lenin sau Thế chiến thứ hai đó, cho rằng đó thân là tất cả và tâm chỉ là một bộ phận của thân, lệ thuộc vào não, hay nói cách khác đó, theo họ ý thức là một dạng đặc thù của vật chất, cho nên sau khi chết tất cả mọi người kết thúc vĩnh viễn trở về với cát bụi. Như vậy trong trường hợp này đó, thân và tâm được xem là đồng nhất, và điều này nó cũng phù hợp với triết học của Hy Lạp cổ đại, rằng tâm á, cũng như là mọi sự vật hiện tượng được tạo ra từ hoặc đất nước lửa gió hoặc cả bốn yếu tố phổ quát này. tâm khác thân thì dĩ nhiên là có khác rồi. Tâm là yếu tố tinh thần, bao gồm cảm xúc, tri giác, tâm tư, nhận thức. Còn thân đó thì được hình thành bởi đất, nước, lửa, gió. Chỉ cần là Phật tử học Phật pháp 7 ngày thôi có thể trả lời được câu đó, nhưng mà Đức Phật vẫn không trả lời. Hoặc là thân và tâm có mối quan hệ nhân quả, có mối quan hệ tương tác, Đức Phật có thể giảng đúng 50 năm về vấn đề này vẫn chưa hết nội dung, nhưng mà Ngài vẫn giữ thái độ im lặng. Bởi vì thảo luận các vấn đề triết học và tôn giáo sẽ không bao giờ có điểm dừng. Đối với 4 mệnh đề còn lại, từ thứ 7 đến thứ 10 là liên hệ đến bậc giác ngộ. Bậc giác ngộ sau khi chết có tồn tại không, hay là không tồn tại, hoặc là vừa tồn tại vừa không tồn tại, hay là chẳng phải tồn tại cũng chẳng phải không tồn tại. Cho rằng là có tồn tại thì rơi vào thường kiến luận, cho rằng không tồn tại thì rơi vào đoạn kiến luận, cho rằng vừa tồn tại không tồn tại là tự mâu thuẫn, tức là gộp chung hai cái đối lập nhau. Mà cho rằng chẳng tồn tại chẳng phải không tồn tại thì nó trở thành là phủ định. Phủ định kép hay là phủ định đo. Đây là lý do Đức Phật giữ thái độ không trả lời. Thì Ngài chỉ đưa ảnh dụ thôi, như củi hết lửa tắt, không phải bận tâm đến việc đi tìm hướng đi về của lửa đó là ở phương nào. Cũng giống như khi chim bay trên bầu trời, chúng ta không thể tìm ra được dấu chân. Thì đề cập đến cái việc dấu chân nó đi về phương đông, phương tây, phương nam, phương bắc là vô ích. Đức Phật kêu gọi là hãy trải nghiệm để chứng đắc được nó, thì chúng ta sẽ được giá trị của Niết Bàn là gì. Nó là trạng thái tâm thanh tịnh khi mà toàn bộ khổ đau và nguyên nhân gây tạo khổ đau đã không còn nữa. Thì đó là quan điểm của kinh điển Pali. Còn trong kinh điển Đại Thừa, đặc biệt là kinh Đại Bát Niết Bàn, như lần trước tôi đã nói, Đức Phật giải thích bằng ảnh dụ như mặt trời xoay theo quỹ đạo. Cho nên sẽ là sai lầm khi phát biểu rằng mặt trời đang mọc lên và mặt trời đang lặn đi. Mặt trời tiếp tục quay theo quỹ đạo của nó. Như vậy, khi vượt qua các câu hỏi siêu hình vô ích phi thực tiễn, Đức Phật kêu gọi người tu học Phật là nhấn mạnh vào tính thực tiễn. Mà thực tiễn đây là gì? Khép lại nỗi đau và mở ra hạnh phúc, tháo mở toàn bộ các trói buộc của tâm. Sự thực tập nào dẫn đến kết quả đó thì đó chính là đạo đức chân chính. Còn mà không, dầu nó có được đề cao bơm phòng tán dương cao đi nữa, thì đó cũng chỉ là đạo đức học tương đối thôi. Trong kinh Trung Bộ tập 1 trang 431 thì Đức Phật đưa ra tính thực tiễn của đạo đức Phật giáo là kết quả. Khi hỏi tại sao Ngài không khích lệ quần chúng đi theo Đạo Bà La Môn và các trường phái Sa Môn ngoài Đạo Phật, thì Đức Phật chỉ trả lời rất đơn giản là vì những lời dạy đó không dẫn đến phúc lạc, an lạc, đời sống thánh thiện, lìa bỏ tham lam, cố chấp, đạt được sự tịnh tịnh trí tuệ, giác ngộ và niết bàn. Còn con đường trung đạo được Đức Phật khám phá và chia sẻ qua bài kinh Chuyển Pháp Luân á, là đạt được kết quả đối lập với những điều nêu trên. Ý Đức Phật cũng nói rằng là Ngài không hề có tư thù gì, vấn nạn nào đối với các triết gia và tôn giáo gia sáng lập các trường phái triết học và tôn giáo tại Ấn Độ. Ngài chỉ nói công tâm thôi, vì lợi ích cho số đông, cho toàn nhân loại và chư thiên. Cho nên á, giả sử những lời dạy chân lý và đạo đức của Ngài đó có vô tình đụng chạm đến hoặc là gây thương tổn đến các tôn giáo khác, thì cái đó đó Ngài cũng đành phải nói vì lợi ích cho nhân sinh. Ở đây không còn vấn đề là cá nhân nữa hay là cái khéo léo làm hài lòng nhau bằng những lời tán dương xã giao nữa, mà phải nói bản chất thật. Nếu đi theo con đường đạo đức này thì cái kết quả đạt được là như thế, còn đi theo con đường đạo đức của Đức Phật thì dẫn đến giác ngộ, giải thoát, đạt thánh trí, chứng thánh nhân. Nó rõ ràng như thế ta. Cho nên từ góc độ đó, nhiều nhà Phật học và nhiều Phật tử hành trì đó đã không chấp nhận quan điểm Chúa và Phật là anh em. Cái thiện cảm chúng ta nêu ra đó là đang lúc ngồi tâm sự giữa ông linh mục với tăng sĩ Phật giáo thì chúng ta có thể xả giao như thế. Còn về triết lý thì đạo Chúa không thể ngang bằng đạo Phật được, chứ không liệu mà có giúp anh em. Đạo Chúa dạy về chính trị nhiều, dạy về xã hội nhiều. Còn đạo Phật đó, ngoài tình yêu, hôn nhân, đạo đức gia đình, xã hội, chính trị, hòa bình thế giới, Đức Phật còn dạy nhiều phương pháp tâm linh khép lại nỗi khổ niềm đau. Đạo Chúa là tôn giáo nhất thần, đạo Phật là vô thần tỉnh thức, về bản chất là đối lập nhau, nên Chúa và Phật không thể là hai anh em được. Cho nên phải thấy rõ được đặc điểm của đạo đức Phật giáo để trong các cuộc đối thoại tôn giáo và đối thoại triết học, vì những lý do ngoại giao, chúng ta dùng những lời lẽ chân thành, khéo léo để không va chạm, không xung đột với thức hệ tôn giáo. Chứ còn nói về bản chất đạo Phật thì trong hội thảo thì chúng ta phải nói rõ, theo Phật giáo thì cái giá trị của đạo Phật dẫn đến là thế này, việc thực tập đạo đức Phật giáo phải mang lại kết quả chứng thánh nhân thế kia, chứ phải vì ngại ngùng các tôn giáo khác mà chúng ta không dám nói những việc đó. Trong kinh Trung Bộ tập 1 trang 429 đề cập đến tính thực tiễn của đạo đức Phật giáo đó, Đức Phật đưa ra ảnh dụ người bị mũi tên độc bắn trúng phải từ sau lưng. Có ba phản ứng thái độ xảy ra trong tình huống này. Thứ nhất, nạn nhân la lòng lộng và tuyên thệ trả thù người đã ám hại mình, và xem cái chuyện đó là chuyện quan trọng nhất. Thì ra Đức Phật đó, người đó có thể chết trước khi tìm ra được manh mối ai là tác giả, động cơ gì, kế hoạch thực hiện ra sao. Công việc đó để luật pháp thông qua sự hỗ trợ của luật sư giải quyết. Còn đương sự đó phải làm đó là gì? Trị liệu khổ đau. Ở đây là vết thương. Tình huống 2, người bị mũi tên trúng phải đó nỗ lực nhưng mà nửa chừng là bỏ cuộc, bởi vì không có người cứu giúp kịp thời. Buồn chán, cô đơn, tuyệt vọng, cường điệu quá cảm xúc, cường điệu quá khổ đau, cho nên cuối cùng á đã làm cho mình trở nên bí lỗi. Đó là đáng tiếc và đáng tội nghiệp, cần phải vượt qua. Thứ ba đó là thấy rất rõ có hai vấn đề cần phải tiến hành. Vấn đề một là phải trị liệu vết thương, tìm các dịch vụ y khoa tốt nhất để cứu sống chính mình. Vấn đề thứ hai đó, cái công việc còn lại đó là để cho luật pháp can thiệp. Nếu luật pháp á bị lũng đoạn hoặc thiếu tăng chứng, bao gồm vật chứng và nhân chứng, thì chúng ta cũng không nên để tâm mình chìm theo hận thù quan trái. Nhân quả sẽ xử lý cho người đó. Chúng ta không làm tài lanh chức năng của luật pháp và chức năng của luật nhân quả. Thì đây là một trong những học thuyết rất quan trọng nói về tính thực tiễn đạo đức trong vấn đề giải quyết các vấn nạn khổ đau. Còn rất nhiều người quan trọng chính mình, nhất là những người sống trong một gia đình mà từ nhỏ cha mẹ chưa từng rầy, chưa từng ra, thậm chí chưa từng kêu bằng cái từ mày tao tôi tớ, chưa từng bị nói nặng, thì những người đó là chấp vào cái tôi nhiều lắm. Họ dễ bị thương tổn, chỉ cần sơ ý nói nặng họ một tiếng dầu trước đó có thể có trăm lời khen họ cũng quên hết. Họ chỉ ám ảnh bởi cái lời nói nặng đó thôi. Họ rất thương chính họ, họ chấp vào họ, chấp vào cái tôi tự ái, tự trọng, tự hào, tự đại. Hoặc là nói theo thuật ngữ tâm linh Phật giáo, đó là ngã si, ngã kiến, ngã mạn, ngã ái. Họ rơi vào cái ngã ái này rất là nhiều, thương chính mình và lấy cha mẹ, lấy những người thân mình làm quy chiếu. Cha mẹ tôi, người thân tôi đã đâu từng làm như thế, mà tại sao anh chị ông bà ứng xử với tôi như vậy? Cho nên họ trượt giao. Thì đó là lối ứng xử cực đoan, phá vỡ các mối quan hệ xã hội và tự biến mình làm nạn nhân của khổ đau do cường điệu quá cảm xúc và chấp ngã. Ấn tượng nhất là vụ ngôn lá sim sa ba được Đức Phật giảng trong kinh Tương Ưng, tập 5 trang 437. Thì hôm nọ khi thuyết giảng tại rừng này, nó thuộc về thành phố Kosambi, cách Varanasi ra khoảng 160 cây số. Và để giúp cho các đệ tử của ngài hiểu rõ được đâu là tính thiết thực trong đạo đức và chân lý, Đức Phật chọn lựa lấy một số chiếc lá sim sa ba và đặt ở trên lòng bàn tay. Ngài chủ ý hỏi đệ tử của ngài đó, lá trên tay và lá trong rừng này đó, cái nào nhiều hơn? Thì dĩ nhiên là không cần phải đi học lớp 1, ai cũng có thể trả lời được là lá rừng đó nó phải nhiều gấp vạn lần so với những chiếc lá trên lòng tay. Đức Phật nói đúng lắm, những điều mà thầy dạy cho các đệ tử từ trước đến giờ, cho đến thời điểm mà ngài đưa cái ấn dụ đó ra, và thậm chí là đến lúc ngài qua đời ở tuổi 80, 45 năm đó đó, thì dầu cho có 84.000 chủ đề pháp hay 84.000 bài kinh, thường bị ngộ nhận là 84.000 pháp môn, quá nhiều, tại vì 84.000 mà, nhưng thực ra chỉ là những chiếc lá trên tay so với lá trong rừng, tức là kiến thức của Đức Phật về thế giới, xã hội, tâm linh, nó giống như là các lá rừng cây. Và cái mà ngài chọn lọc ra để giảng cho chúng ta là rất thực tiễn. Thì đó là một bài học mà chúng ta cần phải quan tâm. Thì bây giờ đó, thì trong tổng số các chiếc lá 45 năm Đức Phật thuyết giảng trong kinh đó, thì pháp môn do các tổ sư sáng lập đó, chỉ chọn lại một chiếc lá cho đến ba chiếc lá thôi. Đó là một sai lầm lớn. Thì một chiếc lá và ba chiếc lá đó làm cho người đọc tụng có cảm giác là nhàm chán. Chưa đọc mình đã có cảm giác mình đã biết rồi, cho nên đó, không quan tâm đến việc tìm hiểu nội dung nữa. Chúng ta phải thay đổi cách thức đọc tụng kinh và việc tuyển chọn các bài kinh. Ba nhỏ, đạo đức Phật giáo mang tính nhân bảo cao, nhân bản cao. Thứ nhất á, thực tập theo những quy chuẩn đạo đức của Phật, mỗi người sẽ có khả năng giải phóng mình ra khỏi ách nô lệ vào Thượng Đế và các thần linh, cũng như là những tập tục mê tín dị đoan vốn gây tạo ra các nỗi sợ hãi. Thì đây là cái đóng góp rất to lớn của đạo đức Phật giáo. Vì như tôi đã nói, nền tảng của đạo đức Phật giáo là trí tuệ. Có trí tuệ rồi thì chúng ta thấy là Thượng Đế chưa từng có thật, dù là Thượng Đế trong tôn giáo nào. Thần linh chưa từng có thật, vì sau khi chết, nhiều nhất theo Đại Thừa 49.000 phải tái sinh, và theo Phật giáo Nguyên Thủy tái sinh trong tích tắc. Thì còn đâu đó mà ngồi ở tại hay là trú tại đền thờ đó, miếu thờ đó, nơi cúng kính đó để phù hộ cho mọi người. Tức là thờ các anh hùng dân tộc là để đề cao chủ nghĩa yêu nước và tiếp tục hy sinh vì độc lập chủ quyền thiêng liêng của đất nước, chứ không phải là thờ để cầu nguyện các vị thần đó phù hộ cho mình. Đó là mê tín. Đạo đức Phật giáo đề cao vai trò của tự do ý chí. Thì đây cũng là một khái niệm của triết học phương Tây. Và từ này đó, tương đương với khái niệm Chetana mà trong chương đề 5 tôi đã nói, đó là động cơ. Động cơ là cái mà tâm lý học và tội phạm học và xã hội học sử dụng để nói về cái nguyên ủy của các hành động, nó là thiện hay là ác, nguyên nhân, điều kiện, hoàn cảnh, phạm vi nặng nhẹ, căn cứ vào luật hình sự để phân xử rằng là người này nên bị tuyên án tử hình hay là chung thân hay là 25 năm hay là 15 năm. Như trong trường hợp của chị công nhân giết chồng, chặt xác 7 khúc phi tang ở Bình Dương, chỉ bị tuyên án 15 năm tù thôi, là bởi vì chị ấy khủng hoảng quá khi mà chồng say rượu và chém gì trước, chỉ sợ quá, khủng hoảng quá, tự vệ bằng cách là giết chồng chết, vì sợ nếu anh ấy không chết là anh ấy sẽ giết mình. Cái động cơ đó là cái động cơ tự vệ, nó khác với động cơ ác độc. Rồi khủng hoảng quá, sợ bị phát hiện cho nên phải chặt khúc ra, rồi bỏ rác sọt rác, nhưng mà quá ngu, bỏ cách cây số, trước sau người ta cũng biết, rồi thậm chí bỏ 100 cây số người ta cũng biết nữa. Cho nên đó, phán quyết của tòa án thông cảm với động cơ của hành động, do đó giảm án còn có 15 năm tù. Thì như vậy, khi chúng ta dịch trong các ngữ cảnh khác nhau, Chetana là tự do ý chí theo triết học phương Tây, nhất là triết học của Kant, thì chúng ta thấy là Phật giáo đi trước thời đại. Nửa nghĩa này là không có khác nhau. Nội hàm của Chetana rộng hơn tự do ý chí và động cơ. Thì không có lý gì là chúng ta buộc phải dịch cái Chetana là tác ý. Mình có thể thay đổi chứ. Vấn đề là khi nói rằng là đạo Phật có đề cập đến tự do ý chí thì chúng ta phải mở hoạt đơn đó, hoạt đơn Chetana. Thì không ai nói mình được hết á. Có cái ngôn ngữ khái niệm của thời 26 thế kỷ trước là như thế, và nó tương đương với thời hiện đại là như vậy. Thì bằng cách này đó, các thầy các sư cô sẽ có rất nhiều các chuyên đề để đào sâu trong nghiên cứu học thuật. Đạo đức Phật giáo đề cao cuộc chiến thánh thiện, mà mỗi người đó phải là một chiến sĩ. Chúng ta dự phần vào để đấu tranh với chính mình, chiến thắng chính mình, vượt qua các phiền não khổ đau do chính mình tạo ra, như là tham ái, sân hận, si mê, cố chấp. Đó là cuộc thánh chiến quan trọng nhất, khác hoàn toàn vượt lên trên các thánh chiến của các tôn giáo, bao gồm Công giáo, Tin lành và Hồi giáo trong lịch sử trung đại và cận đại. Thánh chiến để toàn thiện đạo đức theo chủ trương của đạo Phật đó là một quá trình tự lực, mà nền tảng của nó là trí tuệ giải thoát, thân tập các điều đạo đức rất là cao quý và thánh thiện. Bao nhiêu của đạo đức Phật giáo được Đức Phật nêu ra trong kinh Trung Bộ tập 2, Trường Bộ tập 2 trang 39 và trích lại trong Pháp Cú 183: tình nguyện từ bỏ các điều xấu ác về luật pháp và đạo đức, tình nguyện làm tất cả các việc làm tốt nhất có thể, và khi làm hai điều đó thực hiện với động cơ cao quý, vô ngã và vị tha. Thì thanh tịnh nó gồm có ba phương diện đó. Đó là nền tảng đạo đức nhân bản sâu sắc nhất ở trong các triết học nhân bản trong lịch sử tư tưởng của nhân loại. Chúng ta khó tìm thấy một hệ thống triết học đạo đức hay là tôn giáo nào dạy những điều đạo đức sâu sắc như Đức Phật được. Nhưng rất tiếc là các tu sĩ chỉ giỏi về Phật học nhưng mà không nghiên cứu về triết học Đông Tây, cho nên đã không khai thác được sự tương đồng về nội dung giữa lời dạy của Đức Phật và Đức Phật đi trước so với các học thức đạo đức có sau này, để làm cho quần chúng dễ dàng tiếp nhận đạo Phật. Tính nhân bản của đạo đức Phật giáo là giúp cho con người vượt qua chủ nghĩa ngẫu nhiên. Đây là thuật ngữ triết học. Còn thuật ngữ Phật học là gì? Thuyết vô nhân vô duyên luận, a hê tu, a ba cha gia va đa. Hê tu là nhân, a hê tu là phi nhân. Bacaya là duyên, Abacaya là phi duyên, Vada là học thuyết, là quan điểm. Cho nên ta dùng một cái khái niệm mới thì người học về triết học chắc chắn sẽ hiểu được rằng đây là quan điểm ngẫu nhiên luận, hoặc là học thuyết thần ý luận, tiếp theo gọi là Asaraka Ranavada, tức là tất cả mọi thứ đều do ý của Chúa, ý của ông trời. Trời bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới đàng hoàng thanh cao. Đó là quan niệm thần ý ở trong Nho giáo. Và quan điểm này đó cũng chính là quan điểm phổ quát trong các tôn giáo nhất thần và đa thần. Đạo đức Phật giáo cũng giúp chúng ta vượt lên chủ nghĩa định mệnh luận, tiếng Bali gọi là Bube Katavada. Mà nghĩa đen của nó là gì? Thuyết dựa vào hành vi quá khứ, tiếng Anh gọi là Past Action Determinism, tức là chúng ta chấp vào nghiệp quá khứ, kiếp quá khứ. Bao nhiêu cái cảnh huống mà chúng ta trải nghiệm trong thời đại này, nó là kết quả của quá khứ. Cái đó nó chỉ đúng được mấy chục phần trăm thôi, và số còn lại là sai lầm và rơi vào định mệnh. Đó ghi theo Đức Phật á, nghiệp có thể chuyển hóa được, nghiệp quá khứ có thể khép lại bằng các nghiệp đối lập được gieo ở đời sống hiện đại này. Cho nên á, chúng ta thấy là cái câu thiệu giới thiệu về nhân quả của Trung Quốc á, dùng tri tiền thế nhân, kim sanh họ giả thị, yếu tri lai thế quả, kim sanh tác giả thị, đó nó chỉ là trúng 50% thôi. Giải thích nhân quả Phật giáo theo cái đó là nó phạm vào cái học thuyết định mệnh luận, mà bị Đức Phật lên án rất nghiêm trọng ở trong kinh Trường Bộ. Nhiều tăng ni chúng ta vẫn tiếp tục rơi vào cái sai lầm này, bởi vì không đọc kinh Trường Bộ và kinh Trường An Hàm Tướng Đức. Nói về 62 tà thuyết, trong đó nó có tà thuyết về định mệnh, cho rằng đó là kiếp trước nó quyết định tất cả những gì mà chúng ta trải nghiệm ở kiếp này. Đang khi 80-90% những gì chúng ta trải nghiệm kiếp này là do hành động của kiếp này, còn quá khứ nó chỉ là một quán tính đó. Và quán tính đó có thể bị khép lại. Ví dụ như các cháu thiếu nhi mới sinh ra đã nghiện cà phê, thì biết rằng là trước khi chết đó, cô đó cậu đó là chuyên gia nghiện cà phê kiểu Buôn Ma Thuột á, đậm đặc, mà người bình thường uống vô là đập tim liền, đập phình phình liền. Thì cái hạt giống nặng nề đó nếu được giáo dục cho vào chùa, nhất là chùa Giác Ngộ, chỉ biết uống nước lã thôi, không uống trà, không uống sữa, không uống cà phê, không uống nước giải khát. Từ thời sư ông của tôi cũng vậy, sư phụ tôi cũng vậy, và tôi cũng vậy, các đệ tử xuất gia tôi cũng vậy, tiếp khách cũng là nước lã thôi. Thì chắc chắn là cô cậu bé nghiện cà phê từ nhỏ đó sẽ thay đổi được cái thói quen quán tư kiếp trước này. Đó là thức chuyển nghiệp của Đạo Phật. Như vậy đạo đức Phật giáo xóa đi định mệnh luận, thần ý luận và ngẫu nhiên luận, giúp cho chúng ta có nhận thức, có trách nhiệm với những gì chúng ta đã làm, đang làm hoặc sẽ làm, dù là lỡ hay là cố ý. Phần 3, bản chất đạo đức Phật giáo. Thì đây là cách mà chúng ta đặt vấn đề đạo đức là phương tiện hay đạo đức là cứu cánh trong chính đó. Sự tranh biện này diễn ra trong vòng 3 thập niên, từ thập niên 60 cho đến thập niên 90 của thế kỷ trước, giữa các triết gia đạo đức học ở phương Tây. Thì có nhiều triết gia thì cho rằng đó, đạo đức là cứu cánh trong chính đáng, hệ sống có đạo đức là tất cả. Thì bằng cách này ở miền Nam Việt Nam á, trong giai đoạn Phật giáo bị suy thoái trong thời kỳ chủ nghĩa thực dân của Pháp đề cao công giáo và tinh lành á, thì người ta thường nói thuộc kinh A Di Đà ăn tới già không hết. Chứ cần một ông thầy trở nên đạo đức, nắm cái bản kinh A Di Đà đi cầu siêu thì người ta tạ lễ, thấy không? Có cái tiền tạ lễ là cái ngày đủ ba cửa cơm chắc chắn là không sợ đói. Nếu làm thầy tu mà chỉ dừng lại chừng đó không thì quá uổng, vì thầy tu trở thành thầy cúng. Cái mà các đạo sĩ Bà La Môn đã làm suốt cả một kiếp người, Đức Phật lên án và kêu gọi tu sĩ phải trở thành nhà tâm linh, tức là người dẫn đường về đạo đức, trí tuệ qua thuyết giảng chân lý, hướng dẫn tu tập. Hay là cái câu đó của người Việt Nam là có đức mặc sức mà ăn, tức là đề cao vai trò quá lớn của đạo đức, tức là cho đó như là cứu cánh trong tự thân vậy đó. Đang khi theo Đức Phật đó, con đường giải thoát do Đức Phật khám phá được gọi là trung đạo đó, có ba trụ cột. Trụ cột trí tuệ đi đầu bao gồm chánh kiến, chánh tư duy. Trụ cột đạo đức là chính giữa, bao gồm lời nói chân chính, hành động chân chính, nghề nghiệp chân chính và nỗ lực chân chính. Trụ cột thứ ba đó là thiền định, gồm có chánh niệm hiện tiền và thiền định bất động. Thì như vậy, khi mà toàn bộ nền tảng đạo đức chỉ chiếm 1/3 trên 3 trụ cột tâm giải thoát của Phật, chúng ta không thể cho rằng đạo đức là cứu kính trong tự thân của nó. Đạo đức chỉ là một công cụ thôi, chỉ là một vế không thể thiếu. Vì nếu thiếu đạo đức, chúng ta không thể thực tập thiền được. Người trộm cắp, người phạm pháp, người ngoại tình, người làm xấu, dù chưa bị phát hiện, chưa bị đấu tố, chưa bị trừng phạt, lúc nào tâm cũng lo lắng và căng thẳng. Mà đăng ký trói một cái tâm, nó thuộc về lo lắng và căng thẳng. Lo về tương lai sẽ bị bắt, sẽ bị cô lập, sẽ bị nói xấu bởi các hành động tiêu cực trong quá khứ. Căng thẳng về những chuyện ở hiện tại bởi đời sống của mình, lối sống của mình chưa được chuẩn mực, đã không thể làm cho người tu thiền an tâm trải nghiệm chánh niệm bây giờ mình tại đây được. Cho nên trong kinh điển Pali đó, Đức Phật nói rất rõ, muốn trải nghiệm thiền định, trước nhất đương sự phải là một người đạo đức. Nó rất là thực tiễn đó. Nó đơn giản, trước khi đến khóa tu thiền, ai đó bị tung xe, không kiểm soát cảm xúc, quát tháo và đánh lộn, thì suốt một ngày ngồi thiền đó, trong đầu nói nhẩm lại, tái dựng lại cái câu chuyện tại sao mình tệ dở như thế, là Phật tử rồi mà còn đi đánh lộn hay là cãi lộn chỉ vì một cái động tác đụng xe. Ở phương Tây chuyện đó là chuyện thường. Alo, bảo hiểm xe tới rồi đánh giá, à, đây là bảo hiểm một chiều hay là hai chiều. Nếu mình đóng hai chiều á thì cứ an toàn mà đi, tất cả còn lại bảo hiểm sẽ lo, mình không phải chi trả gì hết á. Dù mình có lỗi mình cũng được bảo hiểm chi trả. Còn bảo hiểm một chiều thì nếu mình có lỗi thì mình phải trả, bảo hiểm không trả. Hãy để cho bảo hiểm lo, tâm mình hướng đến cái việc an lạc khác, không cần phải cãi lộn nhau, không cần phải nói đúng phải sai trái gì, tất cả có luật giải quyết hết. Nếu mà chúng ta đi theo mô hình đó đó thì chúng ta sẽ có được sự bình an của tâm, ít nhất là dưới góc độ chánh an tâm lý. Cho nên là thiếu đạo đức thì khó có thể đạt được định, mà không có định thì không mở được trí tuệ, chứ là chứng đắc á. Còn trí tuệ do học Phật pháp nghiền ngẫm chân lý là cái trí tuệ tương đối. Còn trí tuệ chứng đắc không phải là trí tuệ của sự thực tập. Hai cái này nó có mối liên hệ và hỗ trợ bổ sung cho nhau. Nhà Phật học Anasaki trong suốt những giai đoạn 1908 cho đến 1926 đó, thì sách của ông đó được tái bản rất nhiều lần, được các triết gia Phật giáo chích dẫn rất nhiều lần, cho rằng đó, morality is not merely a means to perfection, it is an integral part of the perfection and hence of the epithets of the Buddha, abounding in wisdom and goodness. Tạm dịch là đạo đức không đơn thuần là một phương tiện dẫn đến toàn thiện. Đạo đức là một phần của sự toàn thiện, như một trong các đức hiệu của Đức Phật là minh hạnh túc. Thì qua cái đoạn này chúng ta thấy quan điểm của triết gia này đó là đạo đức là một công cụ, đạo đức là một phương tiện, đạo đức chưa có thể là cứu cánh. Tuy nhiên, để trở thành Phật đó thì chúng ta phải có điều kiện tiên quyết, đó là người có đầy đủ đạo đức. Chứ hạnh đây là đức hạnh, minh đó là trí tuệ. Hoàn thiện đức hạnh và hoàn thiện trí tuệ thì người đó được gọi là Phật. Nó là yếu tố không thể thiếu chứ không phải là cứu cánh trong tự thân. Vì bên cạnh đó cần phải hoàn thiện đạo đức, hoàn thiện trí tuệ. Mà để có được trí tuệ thì buộc phải có thực tập thiền định. Giáo sư Kion vào năm 1992 khi viết về dẫn nhập đạo đức Phật giáo thì ông có đoạn nhận xét như sau: theo ảnh dụ chiếc bè, khái niệm được chấp nhận là đạo đức trong Phật giáo chỉ là tình trạng tạm thời, mang tính công cụ, có chức năng đưa hành giả sang sông giác ngộ thôi. Thì tôi cho rằng đây là một nhận xét rất là chuẩn. Tại vì đính kèm theo dụ ngôn chiếc bè, Đức Phật còn có một cái câu rất nổi tiếng: chánh pháp còn phải buông bỏ, huống là phi pháp. Thì phi pháp đó là những hành động xấu, ác, phàm tục, khổ đau, phạm pháp, ngược lương tâm, trái đạo đức. Tất cả những thứ này muốn được bình an của ta, cõi lòng, chúng ta phải vứt bỏ nó và sọt rác, rồi phải chuyển nghiệp để khép lại cái tội lỗi quá khứ, rồi rửa tội bằng hành động thánh thiện. Thì chúng ta cũng không nên chấp vào chiếc thuyền. Việc chấp vào chiếc thuyền làm cho rất nhiều người đội chiếc thuyền lên đầu, đặt chiếc thuyền lên trên bàn thờ, lại chiếc thuyền mỗi ngày. Đây là việc mà nhiều tăng ni làm, lại kinh đọc câu lại một lại. Theo tôi là rất vớ vẩn. Ai muốn lại Phật thì nên chọn các sám pháp hồng danh 89 lại, hay là tam thiên Phật, ngũ bát danh, vạn Phật, hoặc là đọc một danh niệm Phật lại mỗi ngày 100 lại, hay là Phật giáo Tây Tạng lại một ngày 1000 lại, hoặc là Tịnh Độ Tông của Đài Loan 500 lại, theo công thức của tam thời hệ niệm. Chứ đừng có đọc một câu kinh là một lại, rồi có người đọc một chữ kinh là một lại, thì làm sao hiểu được nghĩa lý kinh. Do đó đạo đức chỉ là một công cụ đó, một chức năng trong một con đường tâm linh gồm có ba công cụ và ba chức năng. Cho nên không thể đề cao quá mức cái vai trò của đạo đức thay thế hai chức năng còn lại. Cho nên làm tu sĩ mà chỉ có đức không là chưa đủ, phải có trí tuệ và phải thực tập thiền định chuyển hóa. Luật Tạng tập 3 trang 1 á, có nói đến nội dung sau đây rất là ấn tượng. Trí tuệ là yếu tố tạo ra sự giác ngộ và thành Phật, trở thành bậc toàn giác Sambuddha, bậc toàn trí Sambhayu, bậc sở hữu siêu nhãn Kakuma, bậc toàn tri Samanta Kakhu, bậc đại tuệ Buri Banya, người thấy rõ thực tại Tathagata, người thấu rõ thế giới Lokavidu, bậc minh hạnh túc đầy đủ Vichakara Nasambanya, và người chứng đắc Đức Bàn Nibbana. Và đó là các khái niệm được đề cao trong luật. Mặc dù luật á, về bản chất á, là quy định về những điều khoản đạo đức, đề sống đạo đức, thói quen đạo đức, xử phạt đối với những người phi đạo đức và phạm pháp, để đảm bảo được sự thanh tịnh của tập thể và lễ cho số đông. Nhưng luật tạng Phật giáo đề cập đến vai trò số một của trí tuệ là điều mà chúng ta phải quan tâm. Cho nên mình nhớ nó có hai cái giai đoạn. Giai đoạn thời Đức Phật đó thì chánh pháp còn là đạo Phật còn nha. Thì đến giai đoạn khi Đức Phật qua đời, khi mà đời sống của các tăng sĩ bắt đầu bị sa sút bởi các tiện ích cuộc sống, bởi cám bẫy và cạm dỗ, thì lúc đó các luật sư, tức là các tổ sư chuyên về luật tông đó, thì có khuynh hướng đánh tráo khái niệm để đề cao vai trò của giới luật. Cho nên là giới luật còn là Phật pháp còn. Đây là có một cái đề cao rất là không trọn vẹn. Chúng ta có hàng vạn, hàng triệu các tu sĩ có đạo đức, nhưng mà Phật giáo vẫn không phát triển. Phật giáo bị suy vong là bởi vì đạo đức mà thiếu trí tuệ thì đâu có biết làm đạo. Phật tử đến, cái đó là niệm Phật đi. Phật tử hỏi, cứ lại Phật đi. Phật tử bế tắc, cứ niệm thần chú đi, mầu nhiệm tế. Những người đạo đức thì chừng lắm là nói được những câu như thế thôi, nếu không có trí tuệ. Cho nên cho rằng là gọi là giới luật còn, Phật pháp còn, nó chỉ đúng 30%. Nhưng 70% còn lại đó, nó làm đánh mất đi hai vế, đó là thiền định và trí tuệ. Thì đây là cái phần phát triển về sau của các luật sư Phật giáo tại Ấn Độ, và ảnh hưởng đến các luật sư của Trung Quốc. Cho nên đề cao luật lên quá mức, đến độ đó có nhiều vị luật sư là suốt cả một kiếp người đó học luật tứ phần đến 30 lần, học sớ giải chi tiết ấy. Thực ra chứ là học một lần mà học kỹ là nắm biết hết rồi, thực tập đúng rồi. Và nhất là phải gắn liền cái giới luật với chánh niệm tỉnh thức qua 52 thiền kệ được trích từ phẩm tịnh hạnh trong kinh Hoa Nghiêm. Nếu trong giai đoạn làm sa di thực tập kỹ lưỡng 52 cái bài thiền kệ chánh niệm này đó, thì không có lý do gì mà chúng ta không thực tập thiền. Rất tiếc là các bậc thầy của chúng ta trong các trường lớp Phật học đã không dạy tỳ ni nhật tụng dưới góc độ thiền, mà dạy dưới góc độ giới luật. Vì đề cao giới luật còn là Phật pháp còn. Cho nên cái hiểu về giới luật của tăng ni đôi lúc nó không thấu đáo, nó phải gắn kết với thiền định. Pháp cú 372 dạy như sau: không có thiền định sẽ không có trí tuệ, không có trí tuệ sẽ không đạt được thiền định. Người có thiền và trí tuệ đang gần và chứng đắc được niết bàn. Thiền định và trí tuệ được xem như là đôi cánh của chim đại bàng, hướng đến giác ngộ, giải thoát và chứng đắc. Ở đây tại sao Đức Phật không đưa cái vế đạo đức vào? Thì thực ra đó, người nào có trí tuệ là người đó có đạo đức à. Nhưng mà người có đạo đức là chưa chắc có trí tuệ. Hai cái này nó khác nhau dữ lắm. Định nghĩa trí tuệ trong kinh đó, điển Pali đó, chẳng hạn như là kinh Chánh Tri Kiến thuộc kinh Trung Bộ, tôi đưa vào trong quyển Kinh Tụng Hàng Ngày năm 92 và Kinh Phật Cho Người Tại Gia vào năm 2013. Thì trong đây đó, Chánh Tri Kiến tức là yếu tố để đạt được trí tuệ đó, phải giúp cho người thực tập đạt được 15 phương diện, trong đó là không vi phạm luật pháp và ngược với lương tâm. Người có trí tuệ là người như thế. Cho nên thể đạt được trí tuệ thì đã được ngầm hiểu là chọn thì đã đạo đức rồi. Còn bằng không là kiến thức chứ không phải là trí tuệ. Đang khi người có đạo đức chưa chắc là có thiền định, lại chưa chắc là có được trí tuệ, chỉ dừng lại ở chỗ là người lương thiện, người tốt lành, người không phạm pháp, người không gây phiền ai, không não loạn ai, không gây sự ai. Nhưng mà người đó thì chưa có khả năng để mang lại hạnh phúc, chỉ góp phần á tạo ra cái môi trường á là an ninh thôi. Còn hạnh phúc đó, nó phải là cái tác động của các nghiệp thiện được dẫn dắt bằng trí tuệ và được trải nghiệm bằng thiền định. Kệ Pháp Cú 217 nói về sự song hành của đạo đức và trí tuệ. Hạnh phúc là khi già mà sống có đạo đức, hạnh phúc là khi sống mà có được trí tuệ. Già mà không có đạo đức thì giống như con trâu trâu già, chỉ biết gặm cỏ thôi, không làm được cái gì hết á. Còn già mà có đạo đức thì trở thành nguy hại cho xã hội. Và hạnh phúc lớn nhất vẫn là hạnh phúc có trí tuệ thôi. Bởi vì tính bao hàm của trí tuệ đã gồm thâu đạo đức và thiền định. Hòa thượng Piya Dasi vào năm 1972 đã có làm phát biểu trong sách của mình rằng giới định tuệ là lời dạy cốt lõi, khi thực tập trọn vẹn sẽ giúp con người chuyển hóa từ thấp thành cao, từ tối ra sáng, từ tham ái đến ly tham, từ bấn loạn đến định tĩnh. Giới định tuệ không phải là các phản ứng rời rạc, mà là các phân đoạn của con đường thánh. Thì nói chung là các nhà Phật học và Thượng Đạo Bộ đều thống nhất với nhau, bản chất của đạo đức chỉ là một công cụ và phương tiện hữu ích cho thiền định và trí tuệ, chứ không phải là cố gắng trong tự thân của chính nó. Thì trước khi kết thúc chuyên đề 5 và 6 này đó, nhân dịp này tôi xin giới thiệu luận án tiến sĩ của tôi đó, đó là Comparative Study of Buddhist Ethics, nghiên cứu so sánh đạo đức học Phật giáo. Thì luận án này được trình cho trường đại học Allahabad vào năm 2001. Tổng số trang là 750 trang A4. Và cách đây vài năm á, thì tôi có nhờ sư cô Diệu Nghiêm, một nhà giáo tiếng Anh đi tu, dịch sang tiếng Việt. Nhưng vì trong sách của tôi đó thì sử dụng các khái niệm tiếng Anh hiện đại, các thuật ngữ Phật học tiếng Anh hiện đại, đang khi bản dịch đó, thì dịch đó, các thuật ngữ Phật học Hán cổ, cho nên tôi chưa hài lòng. Mà vì nói dày quá, cho nên tôi cũng chưa trải qua gần 10 năm dịch rồi đó, mà tôi vẫn chưa có cái thời gian để hiệu đính lại để xuất bản đó. Thì tôi cố gắng là trong năm 2019 sau Phật Đản Liên Quốc á, thì sẽ xuất bản cái luận án này bằng tiếng Việt. Thì sách bằng tiếng Việt thì tôi đoán nó khoảng 900 trang, nó hơi dài chút xíu, nhưng mà khái quát được tất cả các phương diện học thuyết đạo đức Phật giáo. Thì hai buổi chuyên đề 5 và 6 này đó chỉ là gợi ý đó, khắc họa một cái bức tranh về đạo đức Phật giáo. Rồi các thầy, các sư cô nào đam mê về lĩnh vực này đó thì nên chọn khoa triết học Phật giáo, để năm thứ ba chúng ta có cơ hội học 44 tiết về lĩnh vực này do Thượng Tọa Giác Hoàng hướng dẫn. Chúc tất cả được an lành.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người, tham gia thành viên đóng góp tiền tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.